Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ năm, ngày 25 tháng 9 năm 2014. Từ 9 giờ đến 9 giờ 30 trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, mở đầu câu chuyện thời sự tối nay, Nam Nguyên trình bày vấn đề án oan và nguyên tắc xét xử độc lập. Ngày tiếp đến là cuộc phỏng vấn của Mạc Lâm với blogger Phạm Viết Đào sau khi ông kết thúc thi hành bản án 15 tháng tù giam vì vi phạm luật 258 của Bộ luật Hình sự Việt Nam. Nhưng để bắt đầu vào phần phát hành chính tối hôm nay, ngay sau đây, chúng tôi mời quý thính giả cùng nghe bản tin chi tiết tối.
Kính Hòa và Thanh Trúc chào quý vị. Đây là bản tin chi tiết buổi tối. Việt Nam hoan nghênh các nỗ lực của Mỹ nhằm chấm dứt lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh nhận định rằng việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí là bước tiến tự nhiên trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước Việt-Mỹ. Theo ông, hai quốc gia đã nối lại quan hệ gần 20 năm nay, quan hệ giữa hai bên đã bình thường, còn việc cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam là bất bình thường. Mỹ vẫn chưa tuyên bố chính thức về quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam. Trong thời gian gần đây, quan hệ quân sự giữa hai nước có vẻ nồng ấm hơn. Hồi tháng 8, tướng Martin Dempsey, vị chủ tịch liên quân đầu tiên của Hoa Kỳ, đã đến thăm Việt Nam kể từ năm 1971. Khi đó, ông nói rằng nếu Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, Washington sẽ bắt đầu với việc tăng cường tiềm lực hải quân cho Việt Nam. Giới thông thạo ở Mỹ nói rằng Hoa Kỳ có thể sẽ bắt đầu bằng việc bán máy bay tuần duyên P-3 Orion của hãng Lockheed Martin cho Việt Nam. Nga hiện là đối tác về mua bán quân sự lớn nhất của Việt Nam. Việt Nam cũng chi ra hàng trăm triệu đô la để chế tạo thêm tàu nhằm tăng cường tiềm năng về hải quân.
Trong lúc tham gia một hội thảo do Hội Châu Á tổ chức tại New York, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã chia sẻ rất nhiều về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Về vấn đề mua vũ khí sát thương của Mỹ, Phó Thủ tướng cho rằng Trung Quốc không có gì phải nổi nóng với việc dỡ bỏ lệnh cấm vận này, vì nếu Việt Nam không mua vũ khí của nước này thì cũng sẽ mua của nước khác. Ông cũng nhắc lại phương châm đối ngoại 3-0 của Việt Nam là không liên minh quân sự, không có căn cứ quân sự của nước ngoài ở Việt Nam, và không liên minh với nước này để chống lại nước kia. Trả lời một câu hỏi về mối quan hệ với Trung Quốc, ông cho rằng Việt Nam hiểu rõ quan điểm của Bắc Kinh, việc cùng theo đuổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội và có trao đổi mậu dịch rất lớn với nước này. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, tuy nhiên, rất khôn khéo tránh đề cập tới nhân quyền khi được nhắc tới vấn đề này. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, thì Phó Thủ tướng sẽ có chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 10 sắp tới, do lời mời của Ngoại trưởng John Kerry.
Tiếp tục phần tin tối nay, thưa quý vị, Trung Quốc đưa ra lời giải thích với nội dung rằng học giả Ilham Tohti bị kết án vì những bài giảng mà ông nói với sinh viên, trong đó chứa đựng ý tưởng muốn tách rời Tân Cương ra khỏi Hoa Lục. Theo giải thích từ phía chính phủ và được giới truyền thông Hoa Lục trích dẫn, giáo sư Tohti nói với sinh viên rằng từ khởi thủy, Tân Cương không bao giờ thuộc về người Hán mà là vùng đất của người Uyghur. Vì phát biểu này mà hai ngày trước đây, tòa tuyên phạt ông Tohti bản án tù chung thân, lấy lý cớ những nhận định của ông đưa ra đã khuyến khích những người Hồi giáo Uyghur tham gia hoạt động với quân khủng bố, theo đuổi mục tiêu đòi độc lập cho Tân Cương. Bản án này bị Hoa Kỳ và EU lên tiếng phản đối, cho rằng Bắc Kinh vẫn thực hiện chính sách đàn áp đối lập, không cho người dân được quyền phát biểu tư tưởng. Để trả lời dư luận chống đối đến từ bên ngoài, một viên chức Trung Quốc nói rằng hiến pháp công nhận quyền tự do phát biểu của người dân, nhưng không ai được quyền lạm dụng điều đó để phá hoại quyền lợi của quốc gia.
Trước áp lực của phía đối lập, chính phủ Đài Loan đã phải bỏ ý định cho phép các công ty tư nhân sử dụng tàu chở hàng của Trung Quốc. Chuyện xảy ra ngày hôm nay khi các vị dân cử đối lập nêu thắc mắc với chính phủ về việc cho phép thương thuyền mang cờ hiệu Hoa Lục cập bến cảng Đài Trung. Các vị dân cử này cho rằng an ninh quốc phòng Đài Loan sẽ bị ảnh hưởng vì không thể đảm bảo những chiếc tàu của Hoa Lục chỉ làm nhiệm vụ chuyên chở, mà có thể nhân viên còn được nhà nước Bắc Kinh trao cho những công tác bí mật khác. Chỉ trích được đưa ra trong buổi điều trần của Liên Bộ Quốc phòng Ngoại giao Thương mại Giao thông. Ngay sau đó, chính phủ Đài Loan rút lại quyết định đã có.
Mặt khác, tại Manila, các giới chức quốc phòng và an ninh Philippines khẳng định sẽ không thương thảo với quân khủng bố Abu Sayyaf, cho dù các phiến quân Hồi giáo quá khích này đe dọa sẽ hành quyết hai du khách người Đức bị chúng bắt giữ làm con tin từ đầu năm nay. Nói với báo chí ngay sau khi dự phiên họp của Hội đồng An ninh Quốc gia, ông Bộ trưởng Quốc phòng Volker Gazmin nhắc lại chính sách của Phi là không thương thuyết với khủng bố. Phát biểu này được đưa ra để trả lời câu hỏi về quyết định của chính phủ trước việc quân Abu Sayyaf ra hạn định trong vòng 15 ngày phải nộp cho chúng 250 triệu peso, tức là khoảng gần 6 triệu đô la. Quân khủng bố Abu Sayyaf còn nói, sau thời hạn đó, chúng sẽ hành quyết con tin. Trong các hình ảnh do Abu Sayyaf liên quan đến vụ này còn cho thấy chúng là đồng minh với bọn khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS. Tại Bonn, phát ngôn viên chính phủ Đức cũng mới lên tiếng cho biết sẽ không nộp tiền chuộc và Đức sẽ tiếp tục ủng hộ chiến lược của Hoa Kỳ để tiêu diệt ISIS ở Iraq và Syria.
Hàng ngàn người dân Indonesia tiếp tục tập hợp trước trụ sở Quốc hội để phản đối dự luật hủy bỏ những cuộc bầu cử các chức vụ điều hành cấp địa phương. Dự luật đang được bàn thảo có điều khoản ghi rằng, thay vì cho dân chúng chọn người giữ các vị trí điều hành như chủ tịch thành phố hay chủ tịch tỉnh, trách nhiệm này sẽ được trao cho các đại biểu Hội đồng Nhân dân. Những người chống đối nói rằng, là một quốc gia dân chủ, người dân Indonesia có quyền bỏ phiếu để chọn đại diện cho họ ở mọi cấp và mọi chức vụ, từ chọn người lãnh đạo quốc gia cho đến những người họ tin tưởng ở cấp địa phương. Cuộc thảo luận đã phải tạm ngưng, chưa biết đến bao giờ quốc hội mới tái nhóm để bàn luận tiếp.
Tại Miến Điện, văn phòng đại diện Liên Hợp Quốc ở quốc gia này cho biết quân đội Miến đã trả 109 em nhỏ dưới tuổi vị thành niên về lại với gia đình, thế nhưng cảnh báo là vẫn còn nhiều em khác đang bị bắt phải làm việc cho quân đội. Trong thông cáo phổ biến tại Rangoon, đại diện Liên Hiệp Quốc là ông Bertrand Bevel viết rằng việc quân đội sử dụng trẻ vị thành niên sẽ cản trở kế hoạch hợp tác chung với những quốc gia mà chính phủ Miến đang trông đợi, trong đó có cả những nước sẵn sàng giúp Miến Điện hiện đại hóa quân sự. Thông cáo cũng nhắc lại rằng từ năm 2001 đến giờ đã có 500 em được quân đội trao trả lại cho gia đình, nhưng vẫn còn rất nhiều em khác còn bị bắt buộc phải phục vụ. Trong tất cả những em này đều là con nhà nghèo, chấp nhận làm việc cực khổ để có tiền giúp gia đình. Tình trạng thu nhận trẻ em dưới tuổi vị thành niên làm việc cho quân đội là một trong những điều khiến chính phủ Miến Điện bị cộng đồng quốc tế và các tổ chức bảo vệ nhân quyền lên án lâu nay.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, mức tiêu dùng của các nước tiên tiến ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế của nhiều quốc gia Đông Nam Á. Đó là điểm được nhấn mạnh trong bản báo cáo mới được Ngân hàng Phát triển Châu Á đưa ra ngày hôm nay tại Manila. Báo cáo cho biết năm nay, mức phát triển của Đông Nam Á là 4,6%, tức giảm bớt so với dự báo 5% mà ngân hàng này đưa ra trước đây. Các chuyên gia của ngân hàng nói rõ, những nước bị ảnh hưởng bao gồm Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.
Quý vị mới nghe xong bản tin chi tiết để mở đầu chương trình thời sự tối hôm nay. Thưa quý thính giả, nhân dịp xem xét dự luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu nguyên tắc thẩm phán xét xử độc lập, chỉ tuân theo pháp luật, không chịu bất kỳ can thiệp chỉ đạo nào. Trên thực tế, quá trình tố tụng ở Việt Nam có nhiều khiếm khuyết dẫn tới những vụ án oan sai. Nam Nguyên tìm hiểu ý kiến chuyên gia về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Người dân Việt Nam quá quen thuộc với câu chuyện án bỏ túi, bản án được quyết định trước. Những thường sự kiện này chỉ có trong quá khứ, nhưng mới đây vào ngày 23 tháng 9 năm 2014, báo chí đưa tin quyết định 13 của Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vi phạm hiến pháp. Chính ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã khẳng định việc Chánh tòa Hà Nội buộc tất cả thẩm phán phải báo cáo việc xử án là vi phạm rất nặng nề. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Phan Trung Lý được báo chí trích thuật cho rằng hệ thống tòa án Việt Nam vẫn đang duy trì một dạng án bỏ túi qua việc báo cáo án, báo cáo nghiệp vụ với chánh án tòa cấp trên. Trả lời chúng tôi, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội từ Hà Nội nhận định.
Trước đây, người ta có cái tình trạng gọi là duyệt án, xét án. Thì cái thời kỳ mà tôi làm thẩm phán tòa án thành phố, đó, từ năm 83 đến năm 89, đó, cũng có cái tình trạng đó. Tình trạng có những vụ án gọi là án điểm, những vụ án có thể mức án cao nhất là án tử hình, phải qua báo cáo cho ban nội chính, và ban nội chính là cho ý kiến về cái mức án. Thì tình trạng đó sau thời kỳ đổi mới đó, bị phê phán rất là gay gắt, cho nên cái tình trạng mà gọi là diệt án, cho mức án trước thì lần lần nó bị loại bỏ và nó đưa ra cái nguyên tắc độc lập xét xử. Thì cái độc lập xét xử thì nó đã có từ lâu ở trong hiến pháp của Việt Nam, nhưng mà cái việc trên thực tế làm việc thì nó có cái tình trạng đó. Nhưng mà theo tôi giải thì tình trạng đó là nó cơ bản là nó được giảm rất là rõ.
Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, để thực hiện bản hiến pháp 2013, Quốc hội cần sửa đổi 100 bộ luật. Riêng vấn đề quá nhiều án oan sai và làm thế nào để xét xử công bằng, luật sư Nguyễn Văn Hậu nhận định.
Bên cạnh cái luật sửa đổi lần này đó, thì được sửa đổi theo cái tinh thần cái hiến pháp năm 2013 đó, tức là cái quyền suy đoán vô tội. Để thực hiện cái quyền này thì phải sửa lại cái luật tổ chức tòa. Thứ nhất là phải có một cái sự chấp tịch ở tại tòa. Cái thứ hai đó là hiện nay Quốc hội đang bàn là ở một số nước thì có một cái quyền được im lặng. Thế thì cái quyền suy đoán vô tội đó thì đưa vào trong cái thiết chế của cái luật tổ chức tòa. Tôi thấy đây là một cái điểm mới thì cũng sẽ sửa đổi cái bộ luật hình sự. Thì nếu sửa đổi được những cái vấn đề này đó, thì tôi thấy là cái án oan sai nó sẽ hạn chế, tức là luật sư sẽ được tham gia bắt một người thì cái cơ quan tiến hành tố tụng sẽ hỏi rằng anh có cho luật sư hay không để bảo vệ cái quyền và lợi ích hợp pháp của bị can và bị cáo. Thì đây là một cái vấn đề mà trong giới luật của chúng tôi quan tâm, mà nó cũng cùng với cái mặt với lại Quốc hội đang thảo luận về vấn đề này.
Luật sư Nguyễn Văn Hậu còn nhấn mạnh đến vấn đề án lệ mà ông hy vọng sẽ được quy định trong các bộ luật liên quan. Ông nói:
cái án lệ này là một cái điều mà ở các nước người ta đã làm rồi. Nếu mới là mới đến Việt Nam thôi. Mà tôi thấy rằng là cái án lệ này đã thực hiện một cái nhà nước pháp quyền. Đó là khi mà cái bản án mà đã được hội đồng thẩm phán tòa án trao đó tuyên đó, thì nó sẽ là một cái hình mẫu trong cái công tác và tư pháp hiện nay. Và cũng đã được Quốc hội đó là chú ý và bàn thảo rất là nhiều. Khi mà tôi theo dõi thì thấy rằng có rất nhiều ý kiến rất là mới, tức là cả trong cái luật tổ chức tòa án và luật của kiểm soát nhân dân các cấp. Nếu mà cái luật tổ chức tòa án này, nếu mà theo một cái tinh thần như vậy đó, thì đây cũng là một cái bước đột phá trong cái hoạt động tư pháp của Việt Nam.
Tại sao đến năm 2014 này Quốc hội Việt Nam mới rộ lên vấn đề nguyên tắc xét xử độc lập theo pháp luật và không chịu bất kỳ sự chỉ đạo nào? Tòa án phải là người bảo vệ công lý, đảm bảo công bằng trong xét xử. Những vụ án oan điển hình được mổ xẻ nhiều nhất là vụ ông Nguyễn Thanh Chấn ở tù oan 10 năm, bị bức cung và nhục hình, hay vụ án vườn điều có nhiều nghi vấn nhưng tòa vẫn xử và bị can Huỳnh Văn Nén đang ngồi tù hơn 14 năm, gia đình kêu oan chẳng ai nghe. Luật sư Trần Quốc Thuận nhận định:
hiện bây giờ đó, Việt Nam đang hòa nhập và đang hội nhập với thế giới, thì những điều kiện hòa nhập và những cái đòi hỏi của quốc tế đối với Việt Nam thì tôi cho rằng những đòi hỏi đó cũng rất xích đáng, là Việt Nam phải có hệ thống pháp luật minh bạch, có vai trò luật sư tham gia cái này kia. Và Việt Nam càng hòa nhập thì tôi cho rằng cái tình trạng đó nó càng tốt, và tôi cũng hy vọng rằng là nó sẽ có những bước chuyển tích cực tốt hơn. Nhưng mà cái Việt Nam thì cái khi nào mà cái đấu tranh mà nó mạnh, cái đòi hỏi phức tạp nó mạnh thì họ nói ra, nhưng mà có khi thì phải khép lại. Thì cái điều đó là có điều cũng rất là đáng tiếc. Nhưng mà bây giờ thì qua cái hoạt động của mạng internet rồi giao thông với quốc tế thế này kia, thì tôi cho là Việt Nam khó có thể quay trở lại cái thời kỳ mà nếu nói là xét án, diệt án hay là chấm một án thì đó có lẽ là nó lạc hậu rồi, nó phải chấp nhận được. Còn họ can thiệp như thế nào đó thì có nhiều lúc nếu có thì tôi nghĩ rằng đó cũng chỉ là cái việc làm nó không chính danh. Chứ báo chí thậm chí là các blogger họ đưa lên thì có lẽ là những người đó thì cũng khó trả lời. Trong bộ luật hình sự cũng có cái điều là can thiệp vào cái hoạt động tư pháp là bị xử tù luôn. Nhưng mà hồi trước giờ đã có cái bộ luật như thế, tức là chi phối thì nhưng mà chưa, hồi giờ tôi chưa thấy xử hay về cái tội mà chỉ đạo hay can thiệp vào cái hoạt động tư pháp.
Mặc dù Việt Nam không theo thể chế tam quyền phân lập, trong đó ba ngành lập pháp, hành pháp, tư pháp độc lập và giám sát lẫn nhau, nhưng trong hoàn cảnh Việt Nam, có ý kiến cho rằng chỉ cần Đảng, Quốc hội và Chính phủ thực hiện những gì hiến pháp quy định về quyền con người, quyền cơ bản của công dân thì cũng có thể hạn chế bớt những vụ xử án oan sai, nhầm lẫn nghiêm trọng. Và như luật sư Nguyễn Văn Hậu nói với chúng tôi, tất cả các bộ luật sắp sửa đổi phải được thực hiện theo cái nền của Hiến pháp 2013. Tất cả mọi người phải hoạt động tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật, và ngay cả Đảng cũng phải hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật.
Quý thính giả vẫn đang trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, blogger Phạm Viết Đào sau khi thi hành bản án 15 tháng tù giam vì vi phạm luật 258 Bộ Luật Hình Sự, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Ông đã trả lời Đài Á Châu Tự Do về những nghi vấn đẩy ông vào nhà giam qua tội danh mù mờ 258 này. Bạc Lâm thực hiện cuộc phỏng vấn sau đây.
Thưa ông, được biết trong phiên phúc thẩm ngày 9 tháng 6, tòa đã xử kín ông và vẫn y án của tòa sơ thẩm. Ông có thể cho biết thêm ý nghĩa của việc xử kín là như thế nào và tại sao ông không chấp nhận luật sư biện hộ trong phiên phúc thẩm ?
Lý do ý nghĩa thì họ là sự công khai, thì cơ hôm thì cũng phải là kín, nhưng có điều là người ta không cho vào thôi. Không cho người ta vào thôi, chứ còn họ chỉ báo một ngày, tức là buổi sáng đi xử, thì buổi tối họ cho biết xử nó rất là không bình thường ở chỗ này, trong cái viện tranh tụng ấy. Thì thông thường là tôi tự bào chữa và tự bảo vệ, thì tôi không là luật sư. Vì tôi mời luật sư là tôi thấy là có một cái việc rất rơi vào một cái bẫy, gọi là bẫy câu giờ của tòa án thì cũng rất là nguy hiểm. Với tôi thì ở chung với một cái anh bạn cùng tù ấy, thì do anh ta tranh luận và anh ta luật sư bảo vệ rất ghê, cho nên họ lại trả lại vụ án để điều tra lại.
Yeah.
Mà nếu điều tra lại có khi họ kéo cho 5-6 tháng nữa. Đấy, ví dụ như trường hợp của tôi chẳng, vì họ đã án rồi thì tôi biết rằng cái trường hợp của tôi thì chắc là họ cũng sẽ xử nặng được. Bởi vì những cái bài viết của tôi thì tôi cũng tự nhận thấy và tôi cũng đã phân tích cho họ. Và họ chừng nào chia sẻ ra cái lỗi của tôi mà là lỗi lớn.
Ông đã từng giữ chức vụ thanh tra Bộ Văn hóa và đã xử lý nhiều vụ sai phạm trong báo chí. Vì vậy ông phải biết rõ điều 258 nguy hiểm và rất dễ bị quy chụp. Thế tại sao ông vẫn viết trên trang blog những bài viết để cho nhà nước có cớ để mà cáo buộc ông tội danh này ?
Bởi vì tôi, vì tụi tôi xác định cái blog của tôi là không phải là đưa tin, và tôi cũng hạn chế cái việc đưa tin, và tôi chỉ bình luận những cái việc mà được báo chính thông đã đưa hoặc là lấy các nguồn thôi. Thì những cái blog của tôi thì gần như tôi chẳng có đưa tin sai cả, mà tôi dựa vào những thông tin là có và tôi chỉ có bình luận. Bình luận thì trong đó có những cái lời lẽ, vì tôi vẫn quan niệm ví dụ tôi là vỉa hè, thì tôi nói cho nên tôi cũng nói rằng tôi có vỉa hè, thì cũng nói thêm rằng dân chúng đó không phải là báo chính thông. Anh tôi cũng có tranh luận, cũng chứng minh rằng trong 3 bài viết của tôi thì tôi có nói là cái vụ án đáng vướng, thì tôi có biết tôi nhận lỗi là tôi biết là quan tòa tiếp tay cho cấp ngành, thì tôi bảo tôi chỉ sai tôi dùng từ ngữ thôi, chứ cái nội dung thông tin thì cũng chỉ sai cả. Và dùng nên gì rõ ràng là cái vụ án nào lên sai là trách nhiệm thuộc và cái tòa hành chính để xử trong chủ tịch hiện thẳng thì ông đi cưỡng chế sai luật, chứ nếu xử từ đầu thì cái nội dung thông tin nó đâu có sai. Mà do hoàn toàn đúng, nhưng mà tôi sai là tôi dùng từ quan tòa tiếp tay cho cấp ngành, thì tôi nhận lỗi là sai, đấy là sai hình chính, sai về mặt diễn đạt ngôn từ chứ không phải là sai cái nội dung.
Người theo dõi vụ án của ông cho rằng ông bị bắt vì loạt bài điều tra trận đánh tại Hà Giang, trong đó có nhiều điều khuất tất liên quan tới Trung Quốc. Phải chăng đây là lý do thầm kín đã dẫn tới việc bắt giữ ông như một cách bịt miệng hay không, thưa ông?
Tôi không nghĩ là tôi bị bắt là chính cái đó, mà bởi vì trong cái loạt bài của tôi về trên thế giới là tôi cố tình chứng minh ngay cái thời chiến tranh là về phía Việt Nam đã có những bộ phận đã bị người ta thâu tóm và dẫn đến người ta thua, là bán thông tin cho họ, mà chính tôi mở một cuộc điều tra trên trang của tôi về, tôi tìm hết nhân chứng này để chứng minh tức là cái trận mà 12/7/84 thì chính cái thông tin này là từ báo chí Trung Quốc đưa ra chứ không phải là tôi đưa ra.
Yeah.
Nhưng mà khi tôi đưa lại cái thông tin của báo chí Trung Quốc nói rằng cái trận đó là sở dĩ Việt Nam thiệt hại nặng là do có một sĩ quan tình báo của Việt Nam đã bán thông tin cho phía Trung Quốc, là chính báo mạng Trung Quốc đưa. Tôi đưa là tôi dịch là toàn bộ thì tôi bị phản ứng, bởi vì tôi bị phản ứng ném đá thì tôi phải mở một cái loạt bài để tôi chứng minh rằng cái điều cái người Trung Quốc nói là có cơ sở. Và tôi ngay cái trận đánh của chú em tôi thì tôi cũng có những cái bằng chứng, tôi thấy rằng có một cái nhân chứng nói tôi là cái tiểu đoàn mũi nhọn đánh cái trận 12/7 là toàn bộ cái tiểu đoàn của nó bị hủy diệt là do pháo Việt Nam bắn vào họ. Anh ta nói với tôi là khi bọn em đứng áp sát cái tuyến hào một của Trung Quốc 100m và theo sơ đồ tác chiến là phải 100m để cho pháo Việt Nam bắn trước, đồn nửa tiếng cách đơn phút, từ cách cái đội hành mình là 50m thì sẽ an toàn, mà đánh xong 30 phút thì là quân mình tràn lên. Nhưng đến khi mà bắt đầu vào đánh thì là thông tin bị mất hết và pháo mình bắn chỉ cách cái đội hình lực đầu tiên thì có 5m và ngay cái loạt pháo, những cái loạt pháo đầu tiên thì là 5-6 chiến sĩ mình là hy sinh. Đấy, và do pháo mình, anh ta khẳng định đấy là pháo của mình, của Việt Nam bắn chứ không phải phía Trung Quốc. Hay là anh còn nói một chi tiết thế này là trong những ngày ra trận thế thì lính trẻ mà thấy cái thị xã Hà Giang ngồi lên chất đầy quân tài, thì tại sao lại có những việc như thế? Lính ra trận mình nhìn thấy quân tài thế thì tại sao lại có? Để tôi mới chứng minh ngay cái thời chiến tranh khốc liệt như thế thì Việt Nam đã có những cái việc người Trung Quốc người ta cũng đã lên rất sâu. Và chắc có lẽ là vì tôi tìm cách chứng minh cái đó cho nên người ta ngại cái việc rừng sọi rút dây động rừng răng. Nghĩa rằng Hà Giang hẳn là nơi có 1.707 ngôi mộ, thì thời chiến tranh năm 85 khi chú em tôi hy sinh tôi đã lên đấy rồi. Và tôi đã hỏi những cái đồng đội, người ta bảo là trong cái trận ấy như vậy là 5 ngày 5 đêm liền xe quân sự chở thi hài về. Nhưng mà tôi lên Hà Giang tôi chụp lại, tôi quay tôi đếm lại thì bây giờ cái trận ấy chỉ có gần 100 ngôi mộ. Vậy thì có một cái ý đồ nào để xóa cái trận ấy không? Đấy, mà trong cái trận ấy phía Trung Quốc nói là đã giết của Việt Nam là 3.007 bộ đội. Còn sau khi hiện nay tôi kiểm tra lại và quá nhiều nguồn tin thì theo tôi cái trận ấy phải cỡ 1.200 bộ đội mình đã, khoảng tới 1.000 bộ đội mình đã hy sinh trong cái trận 12/7 của chúng em. Thì vì tôi chứng minh cái điều, tôi chứng minh cái điều là Trung Quốc nói là đúng, và mục đích của tôi chứng minh để nói rằng cần phải cảnh giác Trung Quốc. Và ngay thời kỳ đó đã chúng ta đã có những cái thế lực nó đã làm ăn Trung Quốc, thì tôi chắc là tôi nói cái điều đấy thì người ta ngại chăng. Hiện nay thì rất nhiều những phát biểu của một số cấp chỉ huy hay là lãnh đạo thì tôi thấy có những lời lẽ mà khẩu khí mà tôi thấy là có vẻ có lợi Trung Quốc thì đưa tới mình, thì và cũng là người ta cũng khó chịu, người ta khó chịu mình. Chính là những cái loạt bài mà tôi mở một cái nguồn tin độc lập để tôi đi kiểm chứng những trận đánh ở Hà Giang.
Khi tuyên án thì tòa có ra lệnh là ông không được tiếp tục viết blog nữa hay không? Nếu không thì ông có dự định sẽ viết lại trong những ngày sắp tới hay không ạ?
Cấm thì họ không cấm trong bản án, nhưng mà tôi nói thật bây giờ viết blog thì tôi cũng ngại. Tôi viết bởi vì thế này, bây giờ ngay tại phiên tòa phúc thẩm thì vị đại diện kiểm sát tối cao cũng không tán thành cái mức án đối với tôi. Họ phát biểu rất sao trong bản án anh ta vẫn ghi là viện kiểm sát tối cao không tán thành cái mức án đưa tôi vào khoản 2 xét xử. Nhưng mà tòa án nghe, còn bây giờ tôi thấy trong tình thế hiện nay tôi giống như một cái cầu thủ mà chuyên đá trong cái khu vực 16m50 và mình đã bị thẻ đỏ rồi. Thì bây giờ mình đá lại thì mình vào thì sẽ rất là nguy hiểm. Bởi vì ở Việt Nam mà cái họ cho các một cái tội gọi là tái phạm nguy hiểm thì mức án sẽ rất là nặng nề. Cho nên bây giờ nếu tôi viết lại blog thì mình mà viết rất thăng lên thì rất dễ bị đụng chạm họ, mà họ muốn bắt mình thì rất dễ, thế gì họ muốn bắt cả được. Mình có cái đúng thì người ta bảo sai thì mình cũng chịu chứ làm gì. Nên là bây giờ nó viết lại chắc là người ta không cần, nhưng mà tôi sẽ nghĩ hình thức khác. Thế còn mình viết blog chắc là trong một thời gian ngắn tôi cũng chưa viết, trong tình thế mà đất nước hiện nay mà tôi thấy cũng đang rối ren thế này thì chắc là viết lại blog là chắc là tôi cũng không có lặp lại.
Một lần nữa xin cảm ơn nhà báo Phạm Viết Đào đã giúp chúng tôi hoàn tất cuộc phỏng vấn này. Xin cảm ơn ông.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietwebavong@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ RFA tiếngviet.net, rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở của chương trình. phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3. Do đó, quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Quý thính giả vừa nghe chương trình 30 phút tối ngày thứ Năm 25 tháng 9 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai từ 6 giờ đến 7 giờ cũng trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thay mặt toàn Ban Việt ngữ, Vũ Hoàng xin chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
Have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.